mình là một nhà văn, mình có thể viết được những cuốn sách như trong trường hợp thầy, thì cái giảng sự giảng dạy của thầy nó đi rất xa, nó đi vào ngay ở trong những cái tu viện kiến của người Công giáo. Và các ông cha, các bà sơ ở trong các tu viện kiến Công giáo đã thừa hưởng được cái giáo lý mà mình giảng giải, và họ có thể tìm được cái nẻo thoát trong những cái giờ phút mà họ cảm thấy bí lối. Và có nhiều người đã viết thơ cho thầy, có những cái cuốn sách không băng mà nó, những cái tờ báo của mình nó đi vào ở trong địa ngục, nghĩa là trong các nhà tù. Và có những cái tù nhân bị xử tử hình đã tiếp xúc được, đã bắt đầu thực tập, đã quy y, đã được giải thoát ngay ở trong chùa, đã có thể có an lạc ở trong nhà tù. Và vì vậy cho nên nếu mình tu thì cánh tay của mình rất dài, và mình không có biết rằng cánh tay của mình có thể vươn tới cái phương trời nào. Biết bao nhiêu người là bất hộ. Chúng ta hãy xét cái trường hợp của Sư Cô Chân Không. Sư Cô Chân Không là một người rất ưa làm việc xã hội, và có thể nói rằng là trong cuộc đời xuất gia của Sư Cô, hàng chục ngàn, có thể nói hàng trăm ngàn đứa con nít mồ côi, đứa con nít đói đã được Sư Cô nuôi nấng và cho ăn học. Không biết bao nhiêu người ở trại tị nạn, ở trong những cái trại học tập cải tạo, và gia đình của họ đều được thừa hưởng công tác của Sư Cô. Rồi các bô lão cô đơn, rồi các cây cầu hiếu, cầu thương, và những cái lớp học bán trú, những bữa cơm trưa có một ly sữa cho các em bé thiếu dinh dưỡng, hàng ngàn em ở tại các vùng xa xôi đói kém. Cánh tay của Sư Cô đi rất là xa. Là tại sao? Tại vì Sư Cô đã tạo ra được một cái thế liên minh, ở trong đó có rất nhiều các thầy, các sư cô khác cùng với các tác viên xã hội có mặt khắp nơi làm công việc đó. Và vì vậy cho nên là một người tu, mình có những cái phương tiện rất lớn để có thể đi được rất xa. Và cái quan trọng nhất đó, là Sư Cô luôn luôn nói rằng nếu mình muốn giúp người nghèo khổ, già cả, tật bệnh, cô cúc, thì mình phải tu học, mình phải biết tụng giới, mình phải biết thực tập. Nếu mà mình làm việc chung với nhau mà không có cái hòa điệu, không có cái thương yêu, thì cái hiệu quả của cái công tác từ thiện nó sẽ rất nhỏ. Còn nếu mà mình là người tác viên xã hội, social worker, mình làm việc chung với các sư cô, mình làm việc chung với các sư chú địa phương, mình tổ chức tụng giới, mình tổ chức đi thiền hành và những ngày quán niệm, thì mình có thể tạo ra cái không khí hiểu biết và thương yêu. Và do đó cho nên mình đi rất sâu và mình làm việc rất có hiệu quả. Và đi tới đâu mình có thể đồng thời mang tới những cái món quà, những cái số tiền, những cái thuốc men mà họ cần đến. Nhưng mà mình cũng mang tới cái hạnh phúc, cái sự hiểu biết, cái sự thương yêu, để giúp họ chuyển hóa cái đời sống cá nhân và gia đình của họ. Và vì vậy cho nên cái hiệu năng, cái hiệu lực của cái hành động đó rất lớn, là nhờ có cái sự tu học. Còn nếu mà mình làm tác viên xã hội mà không biết tu, mà không có biết thương yêu và chấp nhận những người tác viên xã hội khác, thì tuy là mình có làm được một vài việc gì đó thiệt, nhưng kỳ thực cái hiệu năng của công tác xã hội nó không có lớn lao và không có đi sâu được. Bởi vì vậy cho nên đừng tưởng là khi mình đã trở thành một thầy hay một sư cô mà cái cánh tay mình không có vươn tới trong xã hội. Có thể nó ngược lại, là khi mà mình đứng vào vị thế của một người xuất gia rồi, thì mình có rất nhiều phương tiện để có thể đi xa hơn trong cái chuyện mà đem tới những cái nguồn an ủi, cứu trợ, và làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của những người trong xã hội, không những về phương diện vật chất mà về phương diện tinh thần nữa. Và đi tu không phải là chạy trốn, đi tu là một cái cam kết đi vào đời, đi vào đời với một sức mạnh. Cái sức mạnh đó là sức mạnh của chánh niệm, của hiểu biết, của thương yêu, của đoàn kết. Và chính nhờ vậy mà mình đi rất xa và đi rất sâu. Có rất nhiều người họ có những cái khổ đau trong đời sống hàng ngày của họ. Họ không có liên hệ tốt với cha mẹ, với chồng của họ, với vợ của họ, với xã hội của họ. Cho nên họ tìm cái sự quên lãng trong công việc xã hội. Thì đối với những người đó, công việc xã hội là một cái phương tiện để họ quên đi cái đau khổ thực tại của họ. Và như vậy cái công tác xã hội đó nó không có một cái giá trị về chiều sâu. Cho nên chúng ta không nên đi theo con đường đó. Nếu chúng ta có những cái sự bất đồng ý với cha mẹ về vấn đề công tác xã hội, cha mẹ ta không muốn cho ta làm công tác xã hội, nhưng mà không có dám nói, là tại vì không có ai có thể lên tiếng chống đối cái tiếng nói của thương yêu được. Và vì vậy cho nên tuy nói rằng là làm việc xã hội rất tốt, rất ích lợi, nhưng mà vẫn muốn con mình đi học bác sĩ, vẫn muốn con mình đi học kỹ sư để có một cái địa vị vững chãi trong xã hội, để có một cái nghề cho vững chãi. Thì cha mẹ nào cũng vậy thôi. Làm sao để mà phối hợp được cả hai cái quan điểm? Mình phải ngồi lắng nghe cha mẹ. Cha mẹ có một cái lòng thương muốn mình có một cái chỗ đứng cho vững chãi, một cái nghề nghiệp cho đàng hoàng, để cho đừng có bấp bênh. Cái đó cũng là một cái quan điểm của cha mẹ. Mình phải thấy được cái điều đó. Và mình cũng làm sao để nói cho cha mẹ biết rằng khi mà mình có thể giúp được những cái người khổ đau, thì trong lòng mình nó thơ thới, nhẹ nhàng, mình có hạnh phúc. Mình phải nói cho cha mẹ cái đó. Mỗi tháng con lãnh một số lương lớn, con không bao giờ sợ thất nghiệp, cái đường trường đó thì hay rồi. Nhưng mà cái đó nó chỉ mới là một phần của hạnh phúc thôi. Còn trong khi mà con có thể làm được cái gì cho những người đang khổ đau, đang rên xiết, thì con cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái trong trái tim lắm. Cái đó nó cho con nhiều hạnh phúc lắm. Thành ra ba mẹ phải thấy cái điều đó cho con. Thì hai bên bắt đầu hiểu nhau. Và mình sẽ đi tới một cái giải pháp nào mà có thể làm vui lòng được cả hai bên. Một bên là cha mẹ, một bên là mình. Còn nếu trong khi mình làm việc xã hội mà mình cũng khổ đau, thì cái đó mình cũng phải nói cho cha mẹ biết. Vì mỗi bên nó có cái tích cực của nó và cái tiêu cực của nó. Làm bác sĩ, làm kỹ sư, có một cái số lương vững chãi, có một cái địa vị vững chãi, chắc ăn trong xã hội, đó là cái điểm tích cực. Nhưng mà cuộc đời khô khan, sớm vác ô đi, tối vác về, sống như một cái máy, không đời không có ý nghĩa gì hết, thì đó là cái điểm tiêu cực của nó. Còn cái chuyện làm xã hội cũng vậy, tuy làm xã hội mình thỏa mãn được cái trái tim của mình, nhưng mà đôi khi những cái khổ đau của xã hội nó cũng thâm nhập vào mình, rồi thì sự đòi hỏi trong xã hội quá nhiều mà sức mình có hạn, mình làm một hồi thì mình mệt nhoài, đôi khi mình nản chí, thì đó cũng là cái phần tiêu cực của mình. Cho nên mình đừng có tưởng là mình đúng hoàn toàn và cha mẹ sai hoàn toàn. Cha mẹ không sai hoàn toàn đâu, và mình không có đúng hoàn toàn đâu. Do đó cho nên mình phải ngồi lại để mà phối hợp cái tuệ giác của mình và của cha mẹ. Mà sự truyền thông có rồi thì rất dễ dàng. Đối với cha mẹ mà mình có sự truyền thông, mà mình có hạnh phúc rồi thì những cái chuyện khác nó sẽ trở thành rất dễ dàng. Bây giờ chúng ta nói tới chuyện cưới vợ ngoại quốc hay là lấy chồng ngoại quốc. Nói rằng là các anh chàng thanh niên Việt Nam sống ở tại ngoại quốc làm ăn hơi bết, cho nên các cô hơi chê. Cái này mình phải xét lại, nhưng mà phải nêu ra trước như vậy. Các chàng trai Việt Nam ở ngoại quốc làm ăn hơi bết, vì vậy cho nên các cô hơi chê và các cô quay về nhìn về phía các chàng trai Tây phương. Nhưng mà nói ra câu đó thì mình thấy có sự bất công rồi. Tại vì cái số lượng người trai Việt Nam ở ngoài quốc rất ít, mà cái người trai Tây phương ở tại Tây phương thì nhiều quá. Thì nhiều quá thế nào, có người dễ thương à? Có phải vậy không? Đó là cái khó khăn của chúng ta. Thì người ta mới đặt câu hỏi tại sao không về Việt Nam? Tại sao không về Việt Nam? Tại ở Việt Nam có rất nhiều chàng trai Việt Nam. Rồi có một cái variety of chàng trai. Thì tha hồ mà chọn. Thì các chàng trai bên này cũng vậy. Đôi khi họ thấy rằng các cô thiếu nữ bên này ít quá, họ chọn không có thích. Họ về Việt Nam thì nhiều lắm, các cô nhiều lắm và họ chọn. Và thiếu gì cô muốn sẵn sàng xuất ngoại. Rất là bị hấp dẫn bởi với đời sống văn minh vật chất Tây phương. Thành ra có nhiều chàng trai cũng về Việt Nam mà cũng khiêng một nàng qua bên này. Có thể là các cô nàng cũng muốn làm như vậy, là về Việt Nam để khiêng một anh chàng qua, nhưng mà dễ dầu gì mà khiêng. Cái vấn đề thầy đã suy nghĩ rồi, là mình lớn lên ở quốc ngoại thì cái nền nếp suy tư của mình khác, là cái nền nếp suy tư và hành xử của người Việt ở trong nước. Trước hết là cái suy tư, tại mình đi học ở trường Tây phương thì cố nhiên là cái nếp suy tư của mình nó sẽ có tính Tây phương, mình suy nghĩ như là một người Tây phương, dù muốn hay là dù không, dù cha mẹ có muốn mà bảo vệ mình, có muốn giữ cho mình còn chất Việt Nam hay không, và dù chính bản thân mình có muốn giữ cái chất liệu Việt Nam hay không, thì mình vẫn bị nhiễm cái lề thói suy tư của người Tây phương. Có thể là trong cách hành xử, nói năng mình không có Tây phương lắm, nhưng mà trong cách suy tư mình rất Tây phương. Cái đó rất là quan trọng. Bởi vì vậy cho nên khi là con người của mình nhìn bên ngoài thấy rõ ràng là một người Việt Nam, một người. Bởi vì vậy cho nên khi là con người của mình nhìn bên ngoài thấy rõ ràng là một người Việt Nam, một người Á Đông. Nhưng bên trong nó không có giống, không giống người Á Đông. Và tại mình đã không có một cái cơ hội để mà tiếp xúc với cái văn hóa Á Đông. Mà tiếp xúc đây không có nghĩa là đọc sách rồi văn hóa, Việt Nam. Đây là nghiên cứu về cái xã hội Việt Nam mà gọi là tiếp xúc được. Tiếp xúc ở đây là phải sống trong một cái môi trường thật sự Việt Nam thì mình mới có thể thấy được. Mình phải trở về nguồn. Cho nên một tháng hoặc hai tháng về sống tại Việt Nam, sống trong cái môi trường thật Việt Nam, mà cái môi trường đó nó không có bị lai căng, cái môi trường đó là môi trường lành mạnh, thì đó là cái điều mà tất cả chúng ta cần phải có nhu yếu. Tại vì trong cái nền văn hóa Việt Nam, trong cách hành xử Việt Nam nó có rất nhiều cái đẹp, cũng như là trong cái môi trường văn hóa Tây phương, trong cái hành cách hành xử Tây phương nó cũng có những cái điều rất đẹp. Có thể chúng ta đã học được một số những cái điều đẹp của cách hành xử Tây phương, nhưng mà chúng ta cũng đã vươn vào một số cái hành xử không đẹp của văn hóa Tây phương. Thì Việt Nam cũng vậy, có những môi trường rất là đầm thắm, rất là thanh tao, rất là dân tộc. Mà không hẳn là khi mình về Việt Nam thì mình gặp được môi trường đó đâu. Mình cũng có thể gặp được môi trường rất là xấu ở Việt Nam. Có nhiều khi có những môi trường nó tệ hại hơn cả môi trường Tây phương. Cho nên khi mà về Việt Nam mình phải được tiếp dẫn, mình phải được hướng dẫn, thì mình mới đi vào được trong cái nếp sống, trong cái hoàn cảnh mà nó có cái giá trị truyền thống văn hóa và dân tộc Việt Nam. Ở Việt Nam còn có những gia đình họ sống trong cái truyền thống đó rất tốt đẹp, rất nhẹ nhàng, rất thanh tao. Nó có nghĩa là không hẳn là mình về Việt Nam thì mình tiếp xúc được ngay với cái đó, phải có người hướng dẫn. Cho nên mình về Việt Nam mà không có chuẩn bị, không được hướng dẫn, thì mình sẽ có thể tiếp xúc được với rất nhiều cái xấu, cái gọi là tiêu cực, negative. Rồi mình qua đây mình nói, ôi Việt Nam không có cái gì hay hết, thì nó oan uổng, nó tội nghiệp cho cái đất nước và cái văn hóa của mình lắm. Cho nên về Việt Nam phải rất cẩn thận, phải chuẩn bị rất đàng hoàng, thì mới có được cái sự may mắn trở về cái nguồn thanh tao, cao quý đẹp đẽ của văn hóa dân tộc. Vậy thì cái chuyện về Việt Nam để có nhiều con trai mà chọn lựa, hay là có nhiều người con gái để tha hồ chọn lựa, nó không phải là vấn đề đơn giản. Tại vì cái cách suy tư của mình nó Tây phương quá. Và vì vậy cho nên giữa hai bên, tuy là người Việt hết, mà vẫn có một khoảng cách văn hóa như thường. Một cái control gap như thường, mà nó có khoảng cách thì luôn luôn nó có thể có sự hiểu lầm, có những cái khổ đau. Ngay các sư cô, các sư chú ở đây cũng vậy. Có những sư cô rất Việt Nam và có những sư cô hơi Tây phương. Thì chị em phải sống với nhau một thời gian mới hiểu nhau được, mới thông cảm nhau được. Và khi biết rằng em mình nó lớn lên, xứ em mình nó lớn lên ở Tây phương cho nên cách hành xử nó như vậy, thì mình không có giận nữa, mình không có buồn nữa. Nhưng mà lúc ban đầu thì thấy nó hành xử như vậy, mình chịu không nổi, tại vì mình đã hành xử theo cái kiểu Việt Nam quen. Và vì vậy cho nên nó cần một cái thời gian để mà nối liền để mà lấp đi cái hố chia cách giữa hai thế hệ. Thì mình cũng vậy. Đôi khi cái vấn đề khó khăn của mình với cha mẹ cũng là do ở cái khoảng cách về văn hóa, thêm vào cái khoảng cách về thế hệ nữa. Hai thế hệ suy tư khác nhau, hai văn hóa suy tư và hành xử khác nhau. Vậy thì trong khi mình có tìm ra được người con trai mà mình thương trong hiệp, thì mình có thể chấp nhận một người con trai ngoại quốc được hay không? Thầy thấy đứng trên cái phương diện vô phân biệt của đạo Bụt thì là mình không có kỳ thị, không có discrimination. Cái vấn đề là mình có hạnh phúc hay không mà thôi. Sống với người đó mình có hạnh phúc hay không mà thôi. Cho nên thầy thường thường khuyên tuổi trẻ là nên tổ chức như thế nào để mình có thể gặp được và quan sát những cái người đã đi trước, những người đã đi theo con đường gọi là hôn nhân dị chủng. Hôn nhân dị chủng tức là cưới một người dòng giống khác. Thầy nghĩ rằng khi mình tới chơi với họ, mình quan sát họ, mình nói chuyện với họ, thì mình có thể học được rất nhiều từ cái kinh nghiệm của họ. Có những khó khăn nào, có những khổ đau nào, có những cái hạnh phúc nào, mình phải tìm hiểu. Và ở Pháp cũng như là ở bên Mỹ, ở Hà Lan, nhất là ở Pháp, thì có những cái cặp chồng Việt vợ Pháp, hay là chồng Pháp vợ Việt. Và mình phải lấy những cái ca, những cái trường hợp cụ thể để nghiên cứu. Thì chúng ta phải thực tế mới được. Chúng ta phải thấy rằng nhiều khi chúng ta cùng một thế hệ, cùng lớn lên trong một môi trường, cùng nói một tiếng nói, cùng là người đồng hương. Ấy vậy mà vẫn có những khó khăn, rốt cuộc phải ly dị. Huống hồ là trong trường hợp nếp suy tư không có giống nhau, văn hóa không có giống nhau, ngôn ngữ không phải là một, và tôn giáo không phải là một. Và vì vậy cho nên vấn đề là coi thử mình có thể vượt lên khỏi cái số lượng khó khăn khổng lồ đó hay không để có hạnh phúc. Chứ không phải vấn đề là nên hay là không nên, được hay là không được. Cẩn thận. Nên thầy không có muốn đưa ra một cái lời phán xét rằng là nên hay là không nên. Mà thầy nghĩ rằng mình là một cộng đồng, mình phải tổ chức học tập chung để nghiên cứu những cái trường hợp đã từng xảy ra trong quá khứ. Tại vì cái vấn đề này nó liên hệ tới cả cái hạnh phúc của cuộc đời mình. Chứ không phải là chỉ vài ba năm. Có thể một vài năm đầu nó có sự hăng hái, nó có sự nồng nhiệt, nó có sự tham đắm. Nhưng mà sau đó thì cái đau khổ nó kéo dài năm này sang năm khác. Do đó cho nên phải cẩn thận lắm. Đừng có nghe lời cái con tim của mình trong chốc lát. Phải dùng cái trí tuệ của mình. Và vì vậy cho nên thầy nghĩ rằng là mình phải nghiên cứu. Phải nghiên cứu, phải tìm hiểu. Nhất là những cái người đã đi trước mình để thấy như thế nào. Những cái trường hợp thành công là được mấy phần trăm, và những cái trường hợp thất bại là mấy phần trăm. Điều đó mình phải thấy rất rõ. Mình đừng có làm giống như là con đà điểu chúi đầu xuống dưới cát. Mình phải tỉnh táo, phải nhìn cho kỹ. Đừng có tin vào lời người lớn mà thôi. dầu người lớn đó là thầy hay là cha hay là mẹ, mình phải dùng cái thông minh của mình, hai con mắt của mình, cái sự suy luận của mình, cái nhận xét của mình, mình phải nhìn thẳng vào sự thật. Mình thử xem qua là trong số 100 cái trường hợp có những cái, trong 100 trường hợp hôn nhân dị chủng có mấy được trường hợp, mấy trường hợp thành công và mấy trường hợp thất bại. Và nếu thành công là do những yếu tố nào mà họ có hạnh phúc, và nếu thất bại là do những yếu tố nào mà họ thất bại như vậy. Chứ đừng có nghe thầy nói được hay là không được rồi cứ biếu vào cái đó, nó không có đủ. Đó là tinh thần của đạo Bụt, nghĩa là mình phải biết sử dụng cái lý trí, cái phán đoán của mình. Thầy chỉ nói một điều là nhiều khi mình cùng nói một ngôn ngữ, mình cùng một chủng tộc, mình cùng sống lên ở trong một văn hóa ấy vậy mà vẫn còn nhiều khó khăn, huống hồ là có sự khác nhau rất lớn và có nhiều sự khác nhau rất lớn như vậy cùng một lúc. Cho nên đừng có xem thường những cái khó khăn và những cái trở ngại, đừng có underestimate những cái khó khăn mà tưởng rằng quan hệ nhất là có thương nhau thôi, thấy thương nhau là cái gì cũng vượt được. Cái điều đó là một cái lý luận, mà đó là lý luận của trái tim chứ chưa hẳn là lý luận của khối óc. Thành ra các con phải cẩn thận ở chỗ này. Còn về vấn đề tôn giáo khác nhau thì thầy có một lập trường rất rõ là thầy không có kỳ thị. Khi mà thầy dạy đạo Bụt cho người Tây phương thì thầy khuyên họ nên giữ cái gốc rễ tôn giáo của họ. Học Phật và thực tập đạo Phật và quy y Phật thì được, nhưng mà đừng có bỏ cái giáo đường, cái nhà thờ, cái tôn giáo cũ của mình. Thành ra thay vì có một gốc rễ tâm linh thì mình có hai gốc rễ tâm linh, và hai gốc rễ tâm linh đó nó không có chống bán nhau. Vì vậy cho nên năm ngoái thầy đã bắt đầu chuẩn bị một cuốn sách tiếp theo, cuốn Living Buddha, Living Christ. Và cuốn này thầy đặt tên là Buddha and Jesus as Brothers, tức là Bụt và Chúa là hai anh em. Thầy Bụt và Chúa có thể ngồi uống trà được với nhau được, có thể nắm tay đi thiền hành với nhau được, thì tại sao mà Bụt tử và Chúa tử không có làm được chuyện đó? Thì thay vì có một gốc rễ thì mình có hai gốc rễ, miễn là mình đừng có phản lại cái gốc rễ của mình mà thôi. Mình trái lại, học Phật có thể làm cho cái hiểu biết của mình về đạo Chúa hay là về đạo Do Thái nó sâu sắc hơn. Và đôi khi mình trở về cái đạo Do Thái, cái đạo Chúa của mình, đôi khi mình khám phá ra những cái trong đạo Phật mà mình chưa thấy. Do đó cho nên hai cái nó có thể bổ túc với nhau. Cho nên cái thấy của thầy về tương lai á, là chúng ta có thể có những cuộc hôn nhân dị giáo. Hôn nhân dị giáo tức là những cuộc nhân duyên giữa hai người thuộc hai tôn giáo khác nhau, nhưng mà với một điều kiện là không người nào phải bị bắt buộc bỏ cái tôn giáo gốc của mình hết.